cửa ba là cửa quán về duyên. Ngày trước chúng ta đặt quán về nhân, hôm nay quán đến duyên. Quán nhân là quán duyên, là nói tổng quát là quán nhân duyên. Quán xem tại sao các pháp đó lại là nhân duyên, các lý do để cho các pháp đó được kêu là nhân duyên, thì bắt buộc một là trong các nhân các duyên nó phải có quả trước. Nếu không có quả trước thì không có lý do gì để kêu đó là nhân hay duyên. Nếu vẫn gọi đó là nhân hay duyên thì tất cả mọi pháp khác cũng đều có thể là nhân duyên được. Thành ra muốn phân biệt với các cái pháp khác, thành ra chúng ta cần phải xác định là quả nó phải có trước. Và chính như vậy mà vấn đề quán nhân duyên là để xem là lý do gì mà lại gọi các pháp đó là nhân với duyên. Thì dĩ nhiên là nhân duyên là chưa có quả, thì rồi chúng ta trước tiên là nhân với duyên, sau mới đến quả. Nhưng mà tại sao các thứ nhân duyên đó nó lại được kêu là nhân duyên khi mà quả chưa sinh? Thành ra mới có vấn đề là quả phải có trước. Thì nếu quả có trước thì chúng ta gặp những cái phi lý. Chúng ta nói vậy quả không thể có trước, thì nếu quả có trước thì chúng ta cũng gặp những cái phi lý. Đằng nào cũng không có lý lẽ để mà cho mình nói được là quả có trước hay không có trước ở trong nhân hay duyên. Chính vì lý do đó mà Ngài Long Thù hỏi chúng ta vậy thì nhân duyên làm sao lập được. Cái chữ chúng ta dùng ở đây là chữ thành lập hay lập. Lập hay thành lập này nó là ở trong cái tâm suy luận chủ quan của mình, chứ nó không phải là ở nơi một cái sự kiện ngoại tại khách quan nào đó. Thành ra mình vẫn có thể thấy là cái hạt cam sinh ra trái cam, nhưng mà do thấy như vậy mà cái tâm của mình, cái tâm chủ quan của mình nó suy luận đấy, kêu đó là nhân, nó là duyên đấy. Thì Ngài Long Thù sẽ nói là tại sao lại kêu nó là nhân duyên, tức là tại sao cái tâm suy luận của mình lại cho nó là nhân duyên. Chứ chúng ta lặp đi lặp lại điều này rất nhiều, chứ Ngài không có nói cái chuyện là trước mắt mình không có cái gì hết. Ngài cũng không có nói cái chuyện là đời sống này không có nhân quả nhân duyên. Nhưng cái tâm của mình trong khi nó nhận thấy nhân duyên thì kèm theo luôn luôn cái tâm suy luận chủ quan của mình là nó cảm thấy là tất cả các pháp đó, pháp nào cũng có một tự ngã, một cái gì của riêng nó, tự riêng nó. Trong khi nó thấy nhân duyên thì nó lại lòi ra một cái mà đối với lại đạo Phật là sai lầm. Trong khi cũng thấy nhân duyên thì đạo Phật và Ngài Long Thù thấy là do vì nhân duyên cho nên không có một cái tự ngã nào hết á. Thì đó là vấn đề. Mà cái lý luận của Ngài Long Thù chỉ để phá cái chỗ mà mình thấy nhân duyên mà mình lại lập ra một cái tự ngã, chứ Ngài không hề đụng đến nhân duyên. Ngài không hề phá nhân duyên, có nghĩa là nó không có cái gì hết. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ như vậy thì chúng ta mới sử dụng được các cái lý luận của Ngài Long Thù để mà gọi là học hỏi đó. Thì chúng tôi cũng lập lại luôn là đạo Phật không phải là một cái đạo đức ở thế gian, không phải là một cái tôn giáo kiểu hữu thần cứ vậy mà tin tưởng, mà cũng không hề phải là khoa học. Thành ra nếu chúng ta mà dùng ba cái đó mà chúng ta cứ nhìn vào đạo Phật là nó cứ bị lộn xộn hoài. Đạo Phật rất lý trí nhưng mà không hề phải là khoa học. đạo Phật rất thần linh, nhưng mà không phải là các tôn giáo hữu thần như mình nghĩ. Mà đạo Phật nó có rất nhiều giới luật, nhiều cái đức hạnh phải làm, nhưng mà nó không phải là đạo đức thế gian. Tại vì ba cái kia đó, kể cả khoa học, hữu thần, tôn giáo và đạo đức thế gian, đều chấp ngã, đều cho các pháp là có tự ngã. Ba cái đó đồng ý với nhau ở chỗ đó. Dù trên phương diện của xã hội mình thấy là từ khi mà khoa học xuất hiện thì các cái tôn giáo hữu thần nó bị xuống dốc, nó có một đụng chạm giữa tôn giáo với khoa học. Nhưng mà cả cái các tôn giáo hữu thần và khoa học đều chấp rằng các pháp có tự ngã. Khi mà nhà khoa học nhìn thấy con vi trùng cho là con vi trùng nó có một tự ngã riêng của nó. Khi nhà khoa học nhìn thấy con người cũng cho con người nó có tự ngã riêng của con người đó. Nó cũng giống như các đạo hữu thần, nó cũng giống như đạo đức thế gian. Thành ra mình phải biết đạo Phật đó, nó không phải như vậy. Đạo Phật muốn mở ra một cái trí huệ mà nó là một cái năng lực ở ngay nơi tâm thức của mình. Nhưng nếu mà mình chấp nhận rằng là các pháp nó đều có tự ngã như vậy thì cái năng lực nó bị che đậy và nó không phát triển được. Cho nên chính vậy đạo Phật không có chế ra thêm một tôn giáo nào thêm, cũng không chế ra một khoa học nào thêm, mà cũng không chế thêm đạo đức nào hết. Mà đạo Phật muốn khai mở cái năng lực trí huệ đó mà Đức Phật đã khám phá ra. Và cái năng lực trí huệ nó có thể giải quyết vấn đề con người tận gốc. Giải quyết nghĩa là không còn khổ đau bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ ở thời gian địa điểm nào. Tức mình có thể hiểu như vậy: một khi một con người mà mở ra cái trí huệ của đạo Phật, con người đó có thể là người ăn mày mà cũng tự nhiên không còn cái phiền não nào nữa. Con người đó có thể ở ngay ngôi vị một nhà vua mà cũng không có một phiền não nào hết. Con người đó có thể có sức khỏe vô cùng mà cũng không có phiền não nào hết nếu mở ra được cái trí huệ đó. Và con người nó đang bệnh tật đủ thứ hết, mở được cái trí huệ đó cũng không còn cái phiền não nào nữa. Cái vấn đề giải quyết của đạo Phật nó là như vậy, chứ nó không phải là lập ra một môn khoa học này, lập một môn khoa học kia. Mà khi giải quyết ra như vậy là mình muốn giải quyết vấn đề của con người, của hữu tình như vậy thì mình phải mở ra cái trí huệ đó. Nên chúng ta phải hiểu vậy. Mà sau khi mở cái trí huệ đó rồi, cái mà chúng ta sẽ đạt được đầu tiên là cái vấn đề vừa nói, là nó thoát khỏi những phiền não đau khổ. Con người, cái tâm thức của con người nó giải quyết vấn đề một cách viên mãn. Mình đưa cái tâm thức nó vào đâu đi chăng nữa nó cũng giải quyết được. Mình ném vào địa ngục, mình ném lên cõi trời, cái tâm thức nó đều giải thoát, nó không có bị ràng buộc. Cái trí huệ nó có cái tính chất như vậy. Sau khi được như vậy rồi, mà nếu nó từ cái trí huệ đó nó nhìn lại tất cả mọi khía cạnh đạo đức, khoa học, xã hội, tôn giáo của muôn loài, của loài người, của muôn loài, cái trí huệ đó nó còn thấy rất nhiều cái chân lý. Tại sao phải thấy như vậy? Bởi vì lúc đó cái con người mà có cái trí huệ đó rồi, nếu muốn giúp ích cho những người khác nữa, chứ không phải chỉ ích lợi cho riêng mình là thoát khỏi phiền não, thì người đó sẽ dùng cái chân lý đó để nhìn lại vấn đề. Và một con người như vậy thì đạo Phật bảo đảm điều mà chúng ta thường kêu là vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát như vậy vào trong cái ngành nào của thế gian, của con người cũng đều thông suốt, cũng đều rõ ràng rành mạch hết. Nếu là với cái năng lực của tâm thức trong sáng như vậy thì người đó có thể vào đâu cũng thông hết. Vì vậy nên chúng ta hiểu là lúc đó thì cái sự hiểu biết này là nó kêu là biết tất cả, biết tất cả mọi thứ, mọi nhân quả, mọi có thể nói mọi pháp, ý nghĩa của mọi pháp. Pháp đây là tất cả muôn loài. Thành ra chính vì vậy nên khi mà chúng ta bảo là tôi tin Phật, tôi theo Phật, thì Thông thường chúng ta nghĩ Phật là một người đạo đức, Phật bỏ tất cả không tham, không sân, không si. Đạo đức của đạo Phật là không tham, không sân, không si, đi tìm giải thoát. Một người đạo đức mà có được sự giải thoát thì chúng ta nhìn như vậy là nhìn theo bước đầu thôi, nhìn một cách giản dị thôi. Phật giáo Đại thừa này mà chúng ta nhìn các pho tượng này chúng ta đủ thấy. Chúng ta mà nếu mà đi sang bên Thái Lan, bên Cao Miên, bên Lào, chúng ta thấy thờ Phật rất giản dị. Nhưng nếu chúng ta nhìn đây ta không có thấy giản dị, ở đằng sau có bảo quang chiếu nữa, trên có lọc, có phướng, có đủ thứ đó. Và đôi khi luôn luôn nó có thánh chúng này nọ, đôi khi là có hoa trời rải. Thì cái đó là, cái này là tinh thần của Đại thừa Phật giáo. Thì Đại thừa nó muốn giải thích Phật đó, không phải chỉ có là người giải thoát, không phải chỉ có người hết phiền não, không phải chỉ có là người đạo đức như bậc thánh, mà Phật còn là một trí huệ biết rõ tất cả nguồn ngọn của tất cả muôn vật muôn loài. Nhưng do bởi vì Đức Phật không có nói hết, là bởi vì cái điều đó nó chưa cần thiết và không cần thiết, nhất là cho cái chúng sinh đang đau khổ. Nên trong một bộ kinh, Đức Phật mới nắm lá rừng trong tay, Đức Phật mới hỏi đệ tử này, này các tỳ khưu này, các ông thấy cái nắm lá trong tay ta với lại nắm lá của khu rừng ấy, cái nào nhiều, cái nào ít? Thì các đệ tử này đều nói cái nắm lá trong tay sao mà nó so được với lại cái lá ở trong khu rừng ấy. Đức Phật nói những gì mà các ông nghe ta giảng ấy, nó chỉ như nắm lá trong tay này thôi, đó là tất cả kinh điển mà mình có được. Còn cái sự hiểu biết của ta nó như là lá của khu rừng ấy. Thì nó chính vì vậy mà chúng ta, Đại thừa Phật giáo muốn cho chúng ta hiểu rõ lại Đức Phật là gì. Nếu mình chỉ mới thấy Đức Phật là một nhà đạo đức giải thoát thì nó chưa có đủ một chút nào hết á. Nếu mình chỉ hiểu Đức Phật là một con người thôi, nó chưa có đủ một chút nào hết. Đức Phật không phải chỉ là một con người, Đức Phật thâm nhập cả loài vật, cả địa ngục, cả ngạ quỷ, cả cõi trời, mà Đức Phật còn cao thượng hơn tất cả các loài. Đó là cái Đức Phật mà Đại thừa muốn cho mình biết. Đức Phật đó tại sao mà lại có được một con người như vậy? Bởi vì đó là con người giác ngộ ra, giác ngộ là cái bản thể hay là cái nguồn năng lực bất tận của tâm thức ấy. Mà mình có thể, vì sau này trong Đại thừa nữa, nhất là mật tông họ hay kêu là quang minh và ánh sáng. Cái năng lực đó nó đến đâu là nó sáng tỏ lắm. Cái năng lực tâm thức của chúng ta, nếu như là một nhà khoa học, người ta có thể nghiên cứu, người ta có thể thấy cái này cái kia cái nọ, nhưng nếu người ta không có tâm thức, nếu năng lực tâm thức của người ta nó không nhận định rõ ràng, thì lấy cái gì mà để thành cái kiến thức khoa học? Cái năng lực tâm thức nó là gì, ở đâu ra, nó đến mức độ nào là hết? Có phải chăng khi mình chết đi là nó chết theo, hay nó có mãi, nó bất tận, hay nó ra làm sao? Và làm sao để phát triển cái năng lực đó đến tận cùng được? Dựa vào cái nguyên lý nào, cái phương tiện nào? Tất cả mấy cái đó nhà khoa học không đặt vấn đề. Nó cũng chỉ sử dụng những cái gì mình sẵn có, như là một người đạo đức ở thế gian, hay là như bất cứ một con người bình thường ở trong cuộc đời. Nó sinh ra đời, tự nhiên nó có sẵn sự hiểu biết, thì cứ vậy nó sử dụng thôi. Rồi cái vấn đề nữa, mình tìm hiểu hết để làm gì nếu nó không có đạo đức? Nếu mình chỉ tìm vào vật chất không thôi, vật chất nó không có đạo đức. Cái tìm hiểu của mình nó phải được xây dựng trên đạo đức nữa chứ. Đạo đức nó từ đâu ra? Nó cũng từ những năng lực của tâm thức mà ra, nó từ sự trong sáng của tâm thức mà ra. Nếu bây giờ một nhà khoa học phát minh ra bom nguyên tử cứ đi liền như vậy, nó không có đạo đức gì hết, thì cái khoa học này nó đâu có nghĩa lý gì. Sở dĩ nó được ca ngợi là nhờ cái đạo đức, nó phục vụ được cái đạo đức, chứ không thôi nó trở thành một cái hiểu biết tàn nhẫn sát hại. Mà nếu mà nó chế ra mà không để làm gì hết, thì cái hiểu biết đó là cái hiểu biết vô minh. cái hiểu biết đó là hiểu biết mà thích chơi được thôi, thì đó là một cái đứa con nít nguy hiểm. Đấy là chính vì vậy, không phải chúng ta cứ thấy khoa học là chúng ta nghĩ nó là hay và nó là lãnh đạo đâu. Chính cái đạo đức nó lãnh đạo con người, chính cái đạo đức nó hướng dẫn cái khoa học, thành ra khoa học mới được vinh quang như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu ngoài những cái trí thức khoa học nó còn rất nhiều cái của con người, của cuộc đời, mà chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ khoa học có nghĩa là trên hết. Cho nên chính vì vậy mà tuy rằng trong đạo Phật mà có thể nói là các nhà khoa học đi chăng nữa cũng thường cảm thấy mà đức Phật và đạo Phật có vẻ như là thích ứng cái tinh thần, cái sự nhìn sự vật nó thích ứng với tinh thần khoa học. Nhưng mà thực ra chúng ta đừng bao giờ nghĩ đạo Phật là một khoa học. Đức Phật không bao giờ lập khoa học hết á. Đức Phật dù có thấy rõ đến đâu đi chăng nữa, chúng ta thí dụ đọc truyện, thí dụ bây giờ mình đọc truyện Tây Du Ký đi, nó có vẻ thần thông hay là phong thần đó chẳng hạn, nhưng mà thực sự ra những cái nguyên tắc ở trong đó người ta trình bày thì nó rất trùng với lại cái nguyên tắc mà đạo Phật áp dụng. Thí dụ nhiều lúc một con yêu tinh nào đó mà nó hiện hình lên thẳng, nó chặn đường, nó làm cho Văn Vương hay là Khương Tử Nha nó mà không có tiến quân được đó, thì lúc bây giờ phải tìm ra cái nguồn gốc của nó. Tìm cái nguồn gốc nhiều khi mới mang kính chiếu yêu đến chiếu lên xem nó là cái con thú gì, nó tu hành nó làm sao, nó như thế nào thì mới trị được nó. Thì cái gì cũng vậy, nó có nhân có quả. Nếu mà mình tìm ra gốc gác nhân quả, nó tìm là hết. Nhưng mà đôi khi mình tìm nhân, mình bảo là cái này sinh ra, cái này sinh ra, nhưng mà nếu nó sinh ra một cái cách mà nó vô tình, như là vật chất, như là các thiên nhiên thôi á, cây cối thôi á, thì nó không thành vấn đề. Chúng ta nó thụ động đối với lại cái hiểu biết của mình. Nhưng mà đôi khi á, con người nó sinh ra rồi chúng ta có tìm rõ nguyên nhân nó từ đâu nó ra, nhưng mà con người nó sinh ra nó vẫn có một cái ngoài những cái mà hữu hình mình thấy được. Như thí dụ nó là một tinh trùng này nọ, thì nó nhờ chất dưỡng này nọ nó sinh ra, nhưng mà tự nhiên nó có tính này, nó có tính kia, và nó có thể làm dữ, nó có thể làm hại. Những cái tính đó, cái gì đó nó ở đâu đây? Khi mà Đức Phật biết rõ cái điều quan trọng là biết rõ cái đó, biết rõ tại sao mà nó có tâm tham, tại sao nó có tâm sân, tại sao nó có tâm si. Còn cái phương diện mà chúng ta nhìn thấy khoa học có thể đi tìm, có thể đi tìm kiếm này nọ, cái vấn đề đó Đức Phật cũng không bao giờ nhận cái đó là chân lý hết á. Mà Đức Phật chỉ nói là nó chỉ là một cái điều đúng ở trong một cái phạm vi nhân duyên thôi. Bởi vì cái nghiệp thức của mình á, cho nên nó có vi chủ. Cái nghiệp thức của mình á, nó còn rất nhiều điều tối ám, nhiều cái xấu, nhiều cái tham sân si ở trong đó, cho nên nó có vi chủ. Nghiệp thức của loài cõi trời á, nó không có vi chủ. Thân của loài cõi trời không có vi chủ, nó không có bệnh. Thành ra như vậy chứng tỏ là các loài đó nó do tâm thức sinh. Tâm thức như thế nào? Tại sao nó sinh như vậy? Đó là điều mà chư Phật biết. Chứ chư Phật không cần phải biết là loại vi trùng này, loại vi trùng kia. Nếu mà một khi mà chúng ta có thể nói về vũ trụ, Đức Phật có thể nói cho mình vô lượng vô biên vũ trụ đó. Nhưng mà không có, nếu mà có một kinh nào mà Đức Phật nói vi trùng, mình sẽ nghe vô lượng vô biên bất tồn tại loại vi trùng. Đức Phật nói một loại thế giới mà nó còn có những cái hình tướng khác nhau nữa. Thành ra có thể nói là cái điều mà mình hiểu của vị Phật, cái trí huệ của vị Phật như thế nào, đó là vấn đề của Đại Thừa Phật Giáo. Chúng ta hiểu như vậy. Thì mỗi một cái giai đoạn văn hóa đó, thì người ta có một cái kiến thức, nó lãnh đạo, nó dẫn đạo. Ngày nay ấy, là cái kiến thức về khoa học. Ngày xưa mà thí dụ như bên Trung Hoa Việt Nam mình á, là những cái ý thức, cái nhận thức về đạo đức của đạo Khổng, đạo Nho. thì nó luôn luôn nó dẫn vào đời sống văn hóa của con người của mình bị kẹt ở trong nó. Tuy rằng những cái ý thức kiến thức đó, bởi vì nó lãnh đạo lúc đó, thành ra nó có những cái tác dụng của nó, nó cũng có những cái hay của nó, nhưng mà nó có giới hạn của nó vô cùng. Nếu mình mà là một cái con mọt hay là mình, thì mình nhìn mình không có thấy vi trùng như mình nghĩ. Hay chính nếu mình là con vi trùng thì mình đâu có thấy mình là vi trùng. Thấy nó vi trùng cũng vẫn là một sự đối đãi, nó là cái tâm suy luận, tâm khái niệm đặt tên cho nó và đặt tác dụng cho nó. Nếu bây giờ mặt đất mà nó có tâm thức thì mình là một cái loài phá hoại mặt đất, mình là vi trùng, trong khi mình thấy mình đâu phải vi trùng. Thành ra chính vì vậy tất cả những cái mình đưa ra, khái niệm ý nghĩa mình đưa ra, nó chỉ có giúp cho trong cái phạm vi con người mình tìm ra vi trùng này vi trùng kia, mình đâu có giúp được cho loài ngạ quỷ, mình đâu có giúp được cho loài địa ngục. Nhiều khi mình còn sát hại con vi trùng nữa, mình đâu có giúp được cho con vi trùng đó đâu. Thành ra nó chủ quan lắm, nó chỉ có ích cho mình và nó chỉ là một cái ý nghĩa đối với mình, ý nghĩa có hại đối với mình. Thế thì tất cả mọi cái kiến thức đó nó giới hạn vô cùng. Đức Phật không chê, nhưng Đức Phật cũng không bao giờ cho lấy đó và cho đó là chân lý cung cánh hết á. Vì vậy nên chúng ta mỗi một thời đó mình, một thời văn hóa, chúng ta sẽ có một cái nó hướng dẫn mình, nó làm chủ, nó là một cái trào lưu chính của tư tưởng, của nhận thức trong cái lúc đó. Chúng ta muốn vào chân lý á, chúng ta phải vượt qua cái đó. Thời mà đạo nho nó thịnh á, sĩ là cao hơn hết á, thì lúc bây giờ chúng ta muốn vào đạo Phật, chúng ta phải vượt qua cái đạo đức sĩ đó, chúng ta mới vào trong chân lý được. Và nếu chúng ta cứ bảo chứ đạo Phật nó phải đáp ứng với lại cái đạo đức của tôi, với lại cái hiếu thuận, với lại cái trung quân, cái ái quốc này nọ, nó không đáp ứng được cái đó là nó bỏ đi, thì chúng ta sẽ không thấy được đạo Phật. Chúng ta bảo tại sao đạo Phật cứ nói chuyện là chúng sinh không có nói chuyện là đất nước quốc gia này nọ để mà ái quốc, thì chúng ta sẽ không thấy được chân lý. Như ngày nay chẳng hạn, người ta phát triển khoa học mà mình cứ đòi hỏi đạo Phật phải đáp ứng với khoa học, phải nói đúng với khoa học, mình không bao giờ vào chân lý đạo Phật được hết á. Thì chúng ta biết được là cái chân lý này là cái chân lý muôn đời, và nó bất kể cái hình tướng nào của những cái tư tưởng nhất thời của thế gian này, có thể 30-40 năm sau chúng ta sẽ có một cái luồng tư tưởng khác, một cái nhận định khác về cuộc sống, có thể nó như vậy. Thì lúc đó chúng ta sẽ quên lãng những cái mà kiến thức mà thời nay của chúng ta. Thì lúc đó những con người thời đó lại lấy những cái đó là kiêu hãnh và lại hạch hỏi và bắt đạo Phật nó phải đáp ứng theo nữa. Nhưng mà đáp ứng theo đâu phải đạo Phật không có đáp ứng. Trong những nhà khoa học đâu phải là không có các Bồ Tát ở trong đâu. Nhưng những vị Bồ Tát thâm nhập vào trong cái đời sống của chúng sinh như vậy á, là chỉ để làm bạn nhất thời thôi. Cái chân lý cứu cánh nó vẫn phải có mặt. Cái chân lý mà thường hằng cứu cánh á, thì nó được trình bày ra qua các vị tổ. Tổ Lâm Thù, khi mà ngài xuất hiện như một vị tổ á, thì ngài trình bày cái chân lý đúng nhất. Nhưng sau đó Tổ Lâm Thù có thể biến thành vị y sĩ, Tổ Lâm Thù có thể hóa thân thành một nhà khoa học, hóa thân thành một nhà đạo đức của thế gian, để làm bàn, để cứu giúp người này người kia, trong lúc mà họ còn chưa có khả năng để hiểu được cái chân lý đó. Nhưng mà ngài vẫn phải đầu tiên và chính yếu, ngài vẫn phải hiện thân là một vị tổ và trình bày ra cái chân lý đó trước, rồi từ từ mới dùng phương tiện kéo người ta về chân lý đó chứ. Thế cho nên chúng ta phải hiểu là cái đạo Phật nó có nghĩa là như vậy. Đó là đạo Phật theo nghĩa của Đại Thừa Phật Giáo. Xưa nay chúng ta không bao giờ nghĩ đạo Phật mà có nghĩa như vậy hết á, bởi vì chúng ta quen cái quan điểm của bên Thanh Văn á. Chúng ta cứ giản dị nghĩ rằng đạo Phật đó là thoát ly, Đức Phật là một nhà đạo đức bậc thánh giải thoát. Thánh ở cái chỗ không tham sân si. Chứ chúng ta không có biết được cái hoạt động của Đức Phật mà theo kêu là Bồ Tát Đạo á. Và và chúng ta không biết được là cái trí hiểu biết của Đức Phật nó như thế nào. Nó không phải một cá nhân nào đâu, nó là cái nguồn năng lực ấy, bất tận của chính tâm thức mọi người đều có hết. Thành ra chính vì thế mà chúng ta hiểu như vậy. Thì giờ đây là thí dụ như chúng ta học tính không nên bất cứ duy thức hay gì cũng là những cái cách thức phương tiện để cố gắng sắp xếp cái tâm thức của mình làm sao cho nó dễ có cái cơ hội mà phát triển ra cái nguồn năng lượng đó. Cái trí huệ này nó đưa các vị mà có trí huệ này đến một sự hiểu biết, kể cả về sự chết nữa, kể cả về đầu thai, kể cả về truyền kiếp nữa. Chúng ta chẳng biết con người có những cái tế bào như thế nào, cái gì làm sao không biết. Nhưng tại sao những cái tế bào, những cái đó mà nó sắp xếp như vậy mà nó lại thành ra là một con người? Chúng ta không biết điều đó. Nếu bây giờ chúng ta để một đống nó ra, chúng ta lấy một đống xương, một đống thịt như vậy, chúng ta để như vậy sao? Thì mọi người bịt mũi mà không thấy nó đi đứng, không thấy nó sống động gì hết. Cái gì mà làm nó sống động, cái gì mà làm nó sắp xếp, cái gì mà làm nó đi đứng như vậy, mà trong khi rõ ràng là nó cũng vẫn là nó thôi. Thành ra chính cái vì vậy mà cho nên nó vẫn có một cái năng lực làm chủ tất cả mọi vấn đề. Mình có kiểm soát con người mình có thấy bệnh do đây, bệnh do kia, bệnh do nọ, bệnh là do gió vào cho nên mặt mày xanh xao hết thì nó. Nhưng mà xanh thì là màu xanh, gió thì là gió, tự nhiên tại sao nó lại thành bệnh? Gió với màu xanh nó có liên hệ gì đến bệnh đâu. Thì bảo bệnh quá thành ra thở hổn hển. Hổn hển là hơi thở. Tại sao nó lại là bệnh nếu nó không có một cái tâm thức nào đó? Chúng ta thường thấy nó là một cái ngã. Chúng ta thấy có một cái gì làm chủ nó, cho nên tự nhiên các pháp nó mới có nghĩa này, nghĩa nọ, nghĩa kia. Và chúng ta kêu đó là cái ngã. Đó là vấn đề của mà Đạo Phật muốn khai mở cho mình. Nhưng Đạo Phật nhìn là Phật bảo không, ngã ở đâu ra? Tại vì khi mà mình thấy là cái ngã thì tự nhiên vấn đề nó nảy sinh. Mình thấy tôi bệnh, mình thấy tôi sắp chết, mình thấy tôi mệt, thì tự nhiên nguyên tắc của tâm thức tự nhiên lo âu nảy sinh, tự nhiên tham lam nó nảy sinh. Nếu bây giờ mình đói chỉ có một bát cơm nhưng mà mình sẽ chết, thì mình sẽ giành giật, mình sẽ tạo nghiệp này, sẽ tạo nghiệp kia. Trong cái mình tạo nghiệp như vậy, nó làm cho cái tâm thức của mình nó tiếp tục phát sinh muôn loài muôn vẻ. Mình thấy mình là một con người đó, nhưng mà nếu mà mình do vì một cái tâm lo âu cho cái ngã, do vì thấy ngã rồi lo âu cho ngã, tạo ra một cái nghiệp. Cái nghiệp đó nhiều khi tự nhiên nó làm mình tự nhiên lại mang một cái cơ thể của con vật, mình chẳng hiểu nó làm như thế nào hết, mình chẳng biết được. Nhưng mà không biết tại sao nó vậy. Đôi khi chưa bị mình không tin, không thấy mình không tin. Nhưng mà theo trong Đạo Phật nó như vậy. Chúng ta nếu mà chuyển sang duy thức một chút, duy thức bảo tất cả nó do tầm tạm, chuyển sang bên tiểu thừa một chút, bên tiểu thừa nói tất cả do nghiệp tạo nên. Nghiệp nó tạo nên mọi loài muôn loài, và trong đó phải chịu tất cả mọi cái mà nó đã tạo tác. Nếu tạo điều tốt nó được hưởng, nó tạo điều xấu nó bị xấu. Và chúng ta quay trở lại cái tính không ấy, thì tính không sẽ nói là tại sao các phần vật chất và tại sao cái mà chúng ta gọi là tâm thức và tại sao cái mà chúng ta chấp là cái tôi đó, nó lại chuyển biến. Nếu nó là có, làm sao nó chuyển biến được? Nếu mình nói chính xác, nếu bản thể của nó là có, làm sao nó chuyển biến được? Mà nếu nó có mà tự nó có, nó không thể chuyển biến, nó không thể thay đổi được. Nếu cái ngã mình mà nó có chất thật như bình thường thì làm sao nó bệnh được? Nó đang khỏe là nó sẽ khỏe vĩnh viễn, bởi vì thể tính của nó là khỏe, mà nó lại tự có cái khỏe nữa, thì làm sao mà một lát nó thành yếu được? Đấy, thành ra cái bản thể của nó chính là không. Thế cho nên nó mới tha hồ mà tạo tác. Chính bản thể của vật chất cũng là không, thế cho nên vật chất mới thay đổi được. Chính bản thể của tâm thức là không, thế cho nên tâm thức mới suy nghĩ, mới muốn, mới chuyển qua chuyển loại. Chính cái ngã nó cũng là không, cho nên cái ngã đó khi là loài người, khi giàu có, khi nghèo cùng, khi thông minh, khi ngu si, khi là loài người, khi là loài vật, khi là địa ngục, khi là cõi trời. Nếu cái ngã nó thật có, không thể như vậy được. Vì vậy mà chúng ta hiểu cái nguyên lý của tính không ấy, là muốn cho chúng ta thấy ra được cái sự thật của tất cả. Sự thật nó làm cho thế giới này xuất hiện. Nên chúng ta đừng có bị kỳ lạ khi mà nghe những cái lý luận rồi thấy là không biết Ngài Đồng Thủ muốn nói gì. Người ta thường lấy một cái bài kệ của Ngài Đồng Thủ ở trong Trung Luận đó, nói là do bởi vì có tính không cho nên tất cả các pháp nó mới thành. Nếu mà các pháp không phải là không thì không có pháp nào nó được thành hết. Quả đất này nếu mà nó là có sẵn, nó không bao giờ bị tiêu diệt. Mà nếu cái tiêu diệt là cái có thật đó, thì quả đất không bao giờ được thành lập lại. Quả đất nó phải tự thể của nó là phải là không nhá. Thì lúc bây giờ nhân duyên mới xuất hiện được, nhân duyên mới hoạt động được. Và lúc bây giờ thì quả đất nó mới có lúc thành, lúc hoại. Thì nó chính vì vậy mà cái vấn đề tính không là muốn nói ra. Chúng ta có thể tưởng tượng như vậy. Chúng ta có thể tưởng tượng cả cái vũ trụ này á, nó như là một cái cuốn phim ấy. Nó hiện hình ra một cái cuốn phim ấy. Mà bất cứ một cái cuốn phim nào nó cũng phải có một cái màn ảnh của nó. Cuốn phim nó mới hiện lên được. Tức là cái gì nó cũng phải nền tảng. Cái màn ảnh kêu là bản thể, là cái nền tảng, nó mới hiện đúng lên được. Phải có những cái điểm tựa nào đó, nó mới tựa vào đó mà nó mới hiện đúng lên được. Thì các tôn giáo Đức Thần người ta nói cái điểm tựa đó là Thượng Đế. Khi mà gặp cái vấn đề Thượng Đế theo hình nhân cách, theo hình con người, nó có nhiều cái khó khăn trong lý luận. Người ta có thể nói Thượng Đế là một bản thể. Bản thể này người ta kêu là phạm thể, phạm thiên, bản thể trong sáng, trong sạch của nó. Thì ở trong Phật giáo, tính không, nhất là Đại Thừa, nếu mình nói Tiểu Thừa thì Tiểu Thừa cho mà cái bản thể mà nó làm cho, tức là cái nền đó, cái màn ảnh mà nó làm cho tất cả cái cuốn phim của vũ trụ hiện lên đó, đó là nghiệp lực, là tham, sân và si. Thế thì chúng ta có thể nhận xét này, nếu mà các phái hữu thần đó, họ cho là cái bản thể của tất cả mặt vạn vật nó từ Thượng Đế mà ra, thì nó bị cái phi lý mà chúng ta sẽ gặp ở trong thập nhị môn luận này, trong cái cửa nào á, cửa gần cuối đó. Là vấn đề nếu mà bản thể nó trong sáng, tại sao nó hiện ra là toàn cái gì độc ác không ạ? Thế nên bị cái phi lý đó. Cho nên theo đạo Phật ở bên Tiểu Thừa đó mới nói là sở dĩ mà nó luôn hồi đau khổ, con người luôn luôn có phiền não lo âu, đời sống này luôn luôn nguy hiểm. Mình khi mà mình nghĩ đời sống đẹp đó là mình thấy không có thôi, là vì không bao giờ bên đâu. Trời nó chuyển lạnh một chút đó là mình cũng thấy nguy hiểm. Trời nó bắt sang nóng là mình cũng thấy nguy hiểm. Người ta phải phát triển kiến thức khoa học đến mức độ này là bởi vì đời sống nó quá nhiều nguy hiểm. Tất cả kiến thức khoa học nó để bảo vệ con người, mà nếu không nguy hiểm thì bảo vệ cái gì? Ngay ở trong mình cũng đầy nguy hiểm, trùng đầy ở trong đó hết rồi. Mình có mạch máu, mình có máu chảy để mà để mà mình được sướng, mình được sống. Nhưng mà máu nó cứ chảy ra ngoài hết thì nguy cho mình. Nó cũng chảy thôi mà rất nguy hiểm. Nếu mà mình bị bứt tay mà máu không chảy ra thì mình không sao hết. Thành ra tất cả mọi cái là mình thấy vậy. Mà tại sao tự nhiên cái nghiệp của con người, cái đời sống, cái bệnh mệnh của con người nó lại mong manh như vậy? Nếu mà cái bản thể của nó, cái nguồn gốc của nó là Thượng Đế, là trong sáng. Cho nên như vậy chứng tỏ là cái bản thể của nó là tham sân si, là vô minh, phiền não. Đó là nhìn theo bên tiểu thường. Thành ra nghiệp lực là cái năng lực, còn gốc của nghiệp lực đó là tham sân si. Nó làm cho thế giới này hiểm khởi, thế giới này dựa trên cái nền tảng đó mà hiện nay. Vì vậy dính trong cái thế gian này là phải có phiền não. Tốt mấy thì tốt, cũng có người ghét. Càng tốt càng có người ghét nhiều. Giỏi mấy thì giỏi, cũng có người ghét mình, cũng có bị hại này kia. Mà có uy quyền thế lực mấy chăng nữa cũng có kẻ chống đối, chứ không phải là nó sợ, không có ai sợ hết đó. Nó ngấm ngầm nó sợ thôi. Luôn luôn chúng ta không dùng cách gì để chèn ép được cái khổ đau trong cuộc sống này hết á. Nó tìm mọi cách nó vươn lên. Hồi xưa mà Tần Thủy Hoàng muốn trường sinh bất tử, muốn chống lại sự chết đó, rốt cuộc cũng thất bại. Rồi khoa học ngày nay dần dà cũng có cái tham vọng đó, nhưng mà chắc chắn thất bại. Bởi vì tất cả những cái mà mình dựa vào, tất cả những cái mà mình có được, nó hoàn toàn phải dựa vào nhân duyên. Nó không có từ trong mình, nó không có tự có. Mình chế ra cái gì nó cũng phải dựa vào chất này, chất kia, chất nọ, chất gì đủ thứ đó. Thành ra cho dù bây giờ mình có tìm ra được cái nguyên tắc, một cái nguyên lý bất tử đi chăng nữa, thì cũng phải có người có phước mới hưởng được cái nguyên lý ấy. Phước là gì vậy? Phải có cái nhân duyên có phước. Còn mấy anh vô phước, có uống nhầm thuốc bất trường sinh bất tử mà bán anh uống một viên thì nó trường sinh bất tử, uống lộ nó thành hai viên, nó quá đồ, còn chết sớm nữa. Đã vô phước thì có được cái thuốc đó đi chăng nữa cũng không hưởng được đâu. Vậy thì mình đừng quên cái yếu tố là phước với vô phước ấy. Mà người đời thường không tin thì nói là may mắn hay là xui. May mắn hay xui từ đâu ra? Rồi một phần nữa, ngay cái quả đất mình sống ở trên nó, mình có gọi là sống mãi thì cũng phải sống mãi ở một nơi nào chứ. Nơi đó nó có vững chắc không? Cái cơ thể của mình á, nó có bom nổ cũng không tan hay không? Mình có thể chế được cái thuốc uống ngoài chết, nhưng mà tan phải mềm nó chết như thường. Thành ra mình phải biết là nó có bao nhiêu cái trong đời sống, nó có trăm ngàn thứ như vậy nữa. Chứ nó đâu có giảm gì là cái nguyên lý như vậy. Cái mình cho là cái này là chân lý thế rồi. Rồi một ngày nào quả đất nó vỡ tan ra thì tất cả những cái kiến thức người ta tìm được, người ta làm được, mà bao nhiêu công trình người ta tạo ra để đó, nó tan biến, tan vỡ hết. Thì lúc bây giờ chúng ta biết là ở trong Đạo Phật nói thế giới thì nó có thành, có trụ, có hoại và có diệt. Cái vũ trụ của mình nó sẽ đến lúc nó diệt, nó có hết, thì mình mới biết là của cái thành trụ hoại diệt vũ trụ nó là cái gì vậy. Thì những cái đó trong Đạo Phật tiểu thừa kêu là nghiệp lực tham sân si của chúng sinh tạo nên. Thì Phật giáo Đại Thừa bảo là tham sân si cũng chưa phải là gốc. Chúng ta thường nghe cái chữ gọi là chúng sinh do căn bổn, tức là gốc gác tham sân si, tức là lấy tham sân si là căn bổn cho cái đời sống của chúng sinh này nọ. Nhưng mà tham sân si tại sao lại hoạt động được? Nếu bản thể của tham sân si là thật có, tham sân si nó sẽ còn có mãi, nó sẽ trở nên thường hằng, và do đó không có cái chuyện diệt tham sân si để thành đạo nữa. Nếu tham sân si có thể diệt được, và tham sân si có thể biến chuyển được rất nhiều thứ khác, thì như vậy chứng tỏ là bản thể của tham sân si là không. Khi mà nói không mới là đi đến tận gốc. Mà nếu bản thể của tham sân si đã là không rồi, thì tham sân si và toàn thể cái thế gian mà do tham sân si tạo nên, nó đâu có thật. Mà nó đã thì nó chỉ như mộng hướng đó. Mà bây giờ tối ngày mình cứ lo diệt này diệt cái kia, mình cứ lo sợ cái này sợ cái nọ, lý do bởi vì mình thấy nó có thật. Mình thấy nó có thật cho nên mình mới phải diệt, mà thấy diệt không được cho nên mình phải tránh nó đi. Tránh nó đi và mình kêu là niết bàn. Niết bàn đó, niết bàn của bên Thanh Văn Tiểu Thừa. Các nhà đại thừa và các nhà Thanh Văn mà trốn khỏi luân hồi như vậy chỉ là trốn khỏi một cái bóng ma thôi. Bóng ma đây là có cái bóng già. Thì như vậy đó, thực sự ra các vị đó được an ổn rồi, nhưng mà các vị đó chưa hoàn toàn là trí huệ, cho nên không thể kêu là Phật được. Muốn có cái trí huệ mà gọi là Phật, phải thấy và tận cái gốc. Thấy và tận gốc sẽ thấy rằng bản thể của tất cả vũ trụ này nó là không, mà dựa trên cái nền tảng không đó mà nó bắt đầu nó hoạt động. Mà nó hoạt động không có cùng tận, không có đầu, không có đuôi, không có lúc nào là tận cùng hết đó, là vì bản thể nó là không. Vì vậy mà chúng ta, nếu mà chúng ta mà học hỏi về Phật Pháp, đặt vấn đề đó, thì cái vị cũng biết là đặt Phật nói vấn đề nghiệp. Tất cả những cái gì mà nó xảy ra, nhiều khi mình nói này tại nghiệp kiếp trước của mình. Nhưng nghiệp không phải một định mệnh. Nếu mà nghĩ như vậy là định mệnh, như vậy là coi như là cái số phận nó như vậy. Cái chữ số phận và định mệnh, cái nghiệp nó không nói cho cái đó. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc của tướng không và nhân duyên nữa, thì chúng ta mới hiểu là nghiệp vẫn có, nó vẫn có một nguyên tắc của nhân quả không tránh được. Nhưng bởi vì nhân quả chỉ là nhân duyên mà thôi, cho nên không có cái gì mà không tránh được hết. Thế nên đại thừa mới đi sâu đến cái mức độ viên mãn đó. Trong đại thừa là kinh Đại Bát Niết Bàn mới nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ngay cho dù là nhất xiển đề đi chăng nữa rồi cũng thành Phật. Nó không có một cái gì cố định được. Một người làm một cái nghiệp cực ác, bị đọa địa ngục vô lượng vô biên kiếp trong vô gian địa ngục, cái đó cũng không có cố định, bởi vì nó chỉ là nhân duyên, không có gì cố định hết á. Và nó luôn luôn trong nhân duyên, nó luôn luôn mở ra. Như khi mà mình làm xong cái chùa này là nhờ nhân duyên cho nên cái chùa mới có. Mình làm xong mình cảm thấy nó cố định không? Bởi vì do nhân duyên cho nên nó không cố định. Chúng ta có thể thu hẹp lại, nới rộng ra, lên thêm tầng, đào sâu xuống nữa, bởi vì nó chỉ là nhân duyên thôi. Đây, một khi mà đã đặt ra ở trong một cái giới hạn nào, khi tức là trong một cái nhân duyên nào, trong cái nhân duyên là có nhà nước, có kiến trúc sư, có mấy thầy đứng ra vẽ xong xuôi nổ lên rồi, kiến trúc theo cái luật pháp lúc đó, tức là theo cái nhân duyên lúc đó, tôi đã cho phép anh xây như vậy, lúc đó là nhân nó thành thì quả nó phải như vậy. Nếu chúng ta làm khác đi, ở trong cái phạm vi nhân duyên mà chúng ta làm khác đi, nó rắc rối. Nhà nước đến không cho phép ở, và anh làm vi phạm luật lệ. Trong đồ hình anh vẽ không có cái này, anh làm thêm cái này không được, anh bị phạt. Nó sẽ có rắc rối nếu chúng ta làm ngoài cái nhân duyên. Nhưng mà cái nhân duyên nó vẫn mở được. Bằng chứng là chúng ta muốn làm thêm, chúng ta lại nộp đơn xin phép. Đôi khi nhân duyên công khai chính thức, đôi khi nhân duyên gấm gầm làm lộng. Tất cả nhân duyên nó có muôn vàn hình thức như vậy, nhưng mà nhân duyên nó chỉ nói lên vấn đề là bản thể của cái chùa nó là không. Vậy cho nên nó luôn luôn mở ra đó để cho mình sáng tạo, để cho mình hoạt động. Và mình có sáng tạo, mình có hoạt động xong rồi, nó vẫn mở ra như thường, nó vẫn mở ra đến bất tận. Thành ra chính vì vậy lý do là cái chùa trước khi mà vào xây nó là không, trong khi đang xây nó cũng là không, xây xong rồi nó cũng vẫn là không, và về sau này nó diệt đi thì nó cũng chỉ là không. Chùa luôn luôn là không, bản thể của chùa luôn luôn là không. Nếu mình muốn phân biệt chữ nữa. Thì bản thể của chùa nó luôn là không, thế cho nên cái chùa nó có lịch sử của nó, nó mới có nhân duyên hợp lại, đó là bắt đầu ngôi chùa bắt đầu có lịch sử, rồi nó mới có hoạt động của tất cả mọi người. Nếu cái chùa nó có sẵn rồi thì nó ngưng lại hết, nó mới hoạt động như vậy, nó hoạt động như vậy người ta mới ghi lại thành lịch sử. Thấy đấy, vũ trụ này nó có lịch sử là nhờ bản thể nó là không. Đấy, như vậy đó là khi mà thấy như vậy rồi thì Đức Phật nói với mình thấy đến đó là tột cùng nhất. Còn nếu chưa thấy cái mức độ đó là cái thấy của mình đó, nó vẫn lừng chừng. Mà nếu mình chấp cái lừng chừng đó là sự thật đó, thì mình sẽ bị lệch lạc. Sở dĩ mà Đức Phật gọi các nhà tôn giáo thời Đức Phật là ngoại đạo, lý do là các vị này cái trí huệ nó chưa đến cái mức tột cùng, nó chưa đến tính không mà đã cho nó là có thật rồi. Mình tu mình thấy nó đến một cái chỗ nào đó, mình cho chỗ đó là thật nhất rồi, mà thành ra bị kêu là ngoại đạo và bị kêu là kiến chấp là vậy đó. Thế thì chúng ta nhìn thấy là Phật giáo đại thừa mà tính không đó, lấy cái nền tảng, cái căn bản của tất cả các pháp chính là không. Mà Ngài Long Thù đã nói một câu là do vì có cái nghĩa không cho nên các pháp nó được thành lập. Nếu mà không có cái nghĩa không đó thì không có pháp nào được thành lập hết. Thì đó là chúng ta nhìn tính không đúng nhất. Lúc đó chúng ta không có bị một cái hình ảnh là cứ nói không với mình thấy tối mò, mình thấy ủa sao mọi thứ mình thấy có mà nó hoạt động như vậy mà sao bây giờ lại nói không. Thì những danh từ, những cái khái niệm mà muốn để cho cái tâm thức của mình á, nó đi vào trong cái tính không, thì Ngài Long Thù nó phải lý luận làm sao để phá cái lực chấp trước của tâm thức mình, nó cứ cho là có. Mà phá nó có hai cách, một cách là phá ở trên mặt suy luận, một cách là phá ở trên cái mặt tình cảm. Phá trên cái mặt suy luận là Ngài Long Thù đang tạo các bộ luận này để làm cho mình. Còn cái mặt khác là cái mặt suy luận, rồi cái mặt cuối cùng của mình là cái mặt mà tri giác của mình, tức là cái sự nhận biết qua các căn của mình, sự vật xung quanh. Phá trên cái mặt tình cảm này là bằng sự tin, bằng cái tâm bồ đề, bằng cái tin Phật đó, bằng cái lòng tin đó. Bởi vì như chúng ta đã nghe cái buổi ban đầu giới thiệu, lòng tin mà ngưng đó, là tất cả mọi cái con đường đạo nó ngưng. Nếu cái tình cảm của mình nó đặt cho thế gian quá nhiều và nó từ chối, nó mà nó không có chia sẻ một phần nào cho tôn giáo hết, cho đạo Phật hết đó, thì mình sẽ luôn luôn lo cái việc đời chứ không có nghĩ cái việc đạo nữa. Thế cho nên vì vậy đó, mình phải lấy cái năng lực tình cảm chuyển sang đạo, cái năng lực đó chính là lòng tin. Thì khi chúng ta tin như vậy mà chúng ta muốn vào chân lý của tính không, thì chúng ta phải trước tiên phải tin đại thừa, tin chân lý của đại thừa. Nghe những điều mà trong đại thừa nói là ví dụ các nhà thanh văn nó chán ly thế gian này, rồi lìa bỏ thế gian và niết bàn, đó là chưa có tâm từ bi, mình phải tin như vậy. Điều thứ hai phải tin là thế gian như mộng huyễn, như bào ảnh, như lộ, như điện, tức là hoàn toàn là những cái không có thực, mình phải tin tưởng như vậy. Rồi tất cả những cái sự tảnh lễ, sự tôn thờ của mình nó làm tăng trưởng cái lòng tin đó, tin về pháp như vậy. Thì cái đó là phương diện tình cảm của mình, thì từ từ những cái năng lực tâm thức của mình á, nó sẽ mở ra, mình thấy ra được cái chân lý của nó. Thì lúc đó mắt mình nhìn, mình có thể thấy tính không, mình vẫn thấy hoa nở mà mình thấy tính không trong đó. Nếu không phải không sao nó nở được. Mình vẫn thấy nhân quả trong đời sống, mình biết là cái chén nó rơi xuống cái nó vỡ, bởi vì nếu nó là có không bao giờ nó vỡ hết, không bao giờ nó rơi hết. Nó chỉ là một nhân duyên, nhân duyên đến một cái thấy nó mất, nhân duyên đến một cái thấy nó có. Và từ từ mình vào luôn cả trong tâm thức của mình. Nếu cái tôi của mình là một cái gì mà chắc chắn như vậy từ đầu đến cuối, như nhất như vậy, luôn luôn là một, không thay đổi, tôi là như vậy, thì làm sao có lo âu, làm sao có sợ hãi, làm sao có tội lỗi, làm sao có phước đức. Phước đức tội lỗi để làm gì khi mà cái tôi nó bất biến, bất không chuyển động gì hết? Thì lúc đó mình mới biết là chính vì vậy cho nên đôi khi nó có lo sợ, đôi khi nó có an lạc, bởi vì bản thể nó là không. Cho nên chúng ta mới thấy là nếu một người giác ngộ với tính không, người đó có thể ở trong những nỗi lo âu sợ hãi mà tâm cũng vẫn bất động, mà ở trong những cái cảnh rất an lạc, tâm cũng không bị đắm nhiễu, nhờ thấy nó là không hết. Mà như vậy nó thoát ra cả hai cảnh. Đồng thời nhìn sang người bên cạnh, mình thấy cái người đó rất đầy đặt những cái phiền não, mình cũng vẫn luôn luôn lạc quan là cứu được, bởi vì bản thể của người đó chỉ là không. Thay đổi cái nhân duyên đi thì người đó sẽ thấy khác. Cho nên Bồ Tát không ngại ngùng, như Địa Tạng Bồ Tát đó, dù chúng sinh cách nào chăng nữa, Địa Tạng Bồ Tát không ngại chuyển độ chúng sinh. Nếu mà chúng sinh là có thì Địa Tạng Bồ Tát đã rút lui từ lâu. Cho nên chính vì vậy độ tất cả chúng sinh mà đều biết là chúng sinh đều là không, cho nên đâu có chúng sinh nào để độ. Mà có thấy như vậy rồi mới có thể làm được cái chuyển độ chúng sinh. Thì đó là tất cả cái chân lý rồi mà mình học từ từ, mình khai mở từng mặt. Cái năng lực bản giác của mình nó bị chặn đứng ở trên hai mặt, mình có thể nói là ba mặt, một mặt ở trên đầu óc, một mặt ở nơi con tim mình, đó là những nơi phát tiết năng lực ra đó. Nhưng mà nó bị chặn lại bởi cái sự nhận thức và những cái tình cảm không đúng. Rồi lúc đó các căn của mình nó tiếp xúc, tâm thức của mình nó theo căn nó tiếp xúc với các trần, các cảnh đó, thì nó trở thành phiền não, nó trở thành âu lo. Thành ra như vậy là cái vấn đề trong đạo Phật, trong vấn đề mà đối trị giúp ích cho con người mổ xẻ và khai mở, là vấn đề làm sao khai thông ra được ở trên mặt lý trí, ở trên mặt tình cảm, và cuối cùng nó trong cái mặt hành động, tức là liên hệ và dùng các căn tiếp xúc với mọi cảnh mà hành động. Thì như vậy cho chúng ta biết là một mặt là chúng ta phải học được nhiều pháp một lúc. Học đạo nhất là Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta không có thể nào chỉ có một môn mà nó xong được. Chúng ta biết trong thế gian này cũng vậy, quý vị thấy nhiều khi, đôi khi cái học thức trong thế gian này, mình học môn chuyên môn gì cũng biết, nhưng mà mình lên đại học mình phải có một cái kiến thức tổng quát, mình phải có nhiều cái môn khác nữa, mình phải mở ra nhiều cái kiến thức của những cái môn khác, mình mới vào cái chuyên môn của mình nó mới được viên mãn. Thì như vậy á, đây mình muốn giác ngộ á, dĩ nhiên phải như vậy. Cho nên không có thể nói là tôi chỉ có học về trí bát nhã là tôi giác ngộ. Mình phải là người Phật tử nữa, thì phải có những cái sinh hoạt tiếp xúc với tam bảo nữa, thì phải có tất cả mấy cái hoạt động của tín tâm của này nọ gì hết, công đức này nọ nữa, nó rất phức tạp. Vì vậy mà nói đạo một cách quá giản dị là tức tâm tức Phật rồi cứ như vậy thôi là thành đạo. Chúng ta nói như vậy là nó chưa phải là cái đạo giác ngộ, là cái vị Phật mà như chúng ta nghe ở đây. Thành ra đó là vấn đề để chúng ta nhận định, mà chúng ta hiểu tại sao mà phức tạp. Thì hôm nay chúng ta đến môn thứ ba, là cửa thứ ba là quán duyên. Thì quý vị đã quán nhân vừa rồi ấy, quý vị đã thấy tất cả cái sự, cái nguyên tắc luật lý như thế nào, thì phần quán duyên này nó cũng chỉ giống như vậy thôi, không có gì đặc biệt. Chẳng qua là trong đạo Phật nói nhân nói duyên, và cái kiến thức ở trong đạo Phật nó dùng nhân dùng duyên rất mạnh. Bây giờ Ngài Long Thù Ngài cũng dùng cái đó để mà Ngài đưa những người đó đến cái chỗ thấy tính không. Thì chúng ta đọc lại đầu tiên hết, Ngài nói cách tổng quát, các pháp hữu vi nó do nhân duyên sinh. Mà một pháp do nhân duyên sinh thì tướng nó không có. Tướng nó không có thì không thể nói nó là có được. Mà không thể nói nó là có thì làm sao mà nói nó là có sinh nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên không có mà không sinh nữa. Rồi đến chỗ đó chúng ta sẽ thắc mắc là thế vậy thì nhân duyên là như thế nào? Nhân duyên là để sinh quả, để có quả. Thì bây giờ Ngài Ông Thù mới nói tiếp là anh hãy xét kỹ nhân với duyên á, nó có hay không. Thì vấn đề nhân duyên ở đây nó chỉ là vấn đề của Ngài Long Thủ đặt ra cho chúng ta này ha. Đất thì nó làm là cái bình chẳng hạn như vậy, mà thí dụ hạt cam thì nó làm là cái trái cam. Cho nên người ta nói đất là nhân duyên của bình, hạt cam là nhân duyên của trái cam. Hạt cam không bao giờ làm ra được cái bình à. Cũng như cái đất nó không tạo ra quả cam được. Lý do tại sao nó như vậy? Nó đều có cái tính chất tạo ra một kết quả. Mà tại sao nó chỉ tạo ra một kết quả này chứ nó không tạo ra kết quả khác được? Kết quả đó nó phải dính liền với cái nhân đó chứ. Nhưng nếu mà quả đó nó cũng vô tư, ví dụ như cái bình nó rất là vô tư, nó rất là khách quan đối với lại cái hạt cam, mà nếu được cái trái cam nó cũng hoàn toàn vô tư và khách quan với cái trái cam, với cái hạt cam như thế, thì tại sao cái hạt cam lại chỉ sinh ra quả cam mà nó không sinh ra cái bình? Thì ra chính vì chỗ đó mà cái vấn đề mình gọi các pháp đó là nhân với duyên đó, thì nó phải có một lý lẽ nào chứ. Lý lẽ mà cái lý lẽ duy nhất mình kêu là nhân duyên là nó phải liên hệ chặt chẽ với cái quả. Liên hệ chặt chẽ nhất là nó phải có sẵn cái quả trước ở trong nó, thì nó mới tránh được cái là tại sao nó không sinh ra cái khác mà nó chỉ sinh ra cái quả của nó thôi. Nó mới tránh được cái ý nghĩa đó. Mình rơi cái đó mình mới lập ra được nhân duyên. Còn tự nhiên khơi khơi cái mình nói là đó là nhân duyên, thì chúng ta có cái trường hợp là mình dùng kinh nghiệm của mình, mà tại vì tôi luôn luôn thấy nó như vậy cho nên tôi gọi như vậy. Thì trường hợp là mình thấy bằng mắt thì Ngài sẽ lý luận nó theo một cái lối khác. Mình thấy bằng mắt như vậy thì mình thấy cái gì mà mình gọi cái đó là sinh, sinh nó như thế nào, đó là trường hợp mình sẽ từ từ trải qua nhiều cửa, mình sẽ từ từ thấy cái lý lẽ đó. Thì như vậy đó, chúng ta cũng thấy là mình thấy mắt, đã đành mình thấy bằng mắt, nhưng mà cái lý lẽ mình không có lập được. Mà Ngài cũng nói cho mình biết rằng là chính Ngài thấy bằng mắt cho nên Ngài thấy ra nó không sinh. Chứ Ngài đâu có bảo bởi vì Ngài không thấy nó gì hết mà Ngài nói là nó có sinh đâu, mà nó không sinh đâu. Thành ra chính như vậy đó, cho nên lúc bây giờ chúng ta phải đối thoại với Ngài trên phương diện lý luận, chứ không đối thoại với chỗ thấy bằng mắt nữa. Do đó mà chúng ta hiểu và vấn đề như vậy mà chúng ta lập một pháp là nhân duyên, nó đòi hỏi kết quả nó phải có liên hệ, nó phải nằm sẵn hoặc nó không có sẵn, nó có những cái trường hợp để lập. Mà lập cái trường hợp mà quả có sẵn thì chúng ta đã bị rất nhiều cái phi lý mâu thuẫn trong đó. Mà lập cái nhân duyên bằng cái trường hợp là quả mà không có sẵn đó, chúng ta càng bị phi lý nữa, bởi vì lúc đó nó phá mất nhân quả đi, nó không có tư cách để là nhân duyên nữa nếu quả không có sẵn ở trong nó. Chúng ta cứ nhận định đi, mà tại sao mình bảo cái này sinh ra cái này, thí dụ hạt cam sinh ra quả cam, hạt bưởi sinh ra quả bưởi, tại sao nó cứ như vậy, tại sao mà hạt cam nó không sinh ra kia đi? Nó cũng đều sinh hết mà, nó đều có năng lực sinh hết mà, nó phải có một cái liên hệ nào chứ. Thế là chúng ta có tìm cách mấy, tìm cách nào đi chăng nữa, mà nhất là chúng ta biết là khi mà nói cái quả đó, ở đây thường lấy cái thí dụ, cái quả nó có rất nhiều cái ý nghĩa. Quả mà chúng ta nói ở trong Phật Pháp đó, là quả của thập nhị nhân duyên ở đời sau nữa, và quả như là mở đầu kiểu thứ nhất nói, và quả thứ hai nữa là cái nhân quả thế gian, đó là những cái nhân duyên này nó tạo tác lên những cái sự vật trong thế gian. Thì khi nói nó là quả rồi á, thì nó phải có hình tướng như vậy, nó phải có tác dụng như vậy, nó mới được kêu là quả. Chứ mình không có thu nhỏ nó lại vào trong cái nhân mà mình kêu là quả được hết đó. Khi mà mình có tìm ra ở trong cái hạt cam á, tất cả những cái mình bảo đây này, cái này này, cái màu vàng này sinh ra múi này, cái màu xanh này sinh ra vỏ này, cái gì chăng nữa, nhưng mà vỏ đâu trong nó, vỏ nó dày sần sùi, nó tròn múi, nó dính với nhau như vậy, trong này đâu có. Thành ra cái vấn đề mình tìm ra cái gì không quan trọng, mà cái quả mình kêu một cái là quả rồi đó, nó không hề có ở trong đó. Thì nó không có cũng không sao. Nếu nó không có tại sao lại kêu cái đó là nhân? Trong khi cái hạt bưởi nó cũng không có quả cam, thì mình kêu nó không phải là nhân của quả cam. Và bây giờ cái hạt cam nó cũng không có quả cam mà mình lại kêu nó là nhân của quả cam. Thành ra nếu mà không có, nó không có sẵn ở trong đó, mình không cách gì mình lập nó thành nhân với quả được nữa hết. Một phần nếu nó có sẵn thì nó lại không phải nhân quả, nó chỉ là một cái chỗ nó chứa đựng thôi. Thành ra cái lý nhân quả thì chăng nữa là mình cũng thấy điên cái đầu. Nhân quả nó làm cho tự nhiên thành phi lý tất cả. Thì chúng ta nên kiên nhẫn. Học pháp phải kiên nhẫn lắm quý vị. Bởi vì mới đầu thì nó lạ, kế nó quen, từ từ cái mình thấy nó lại hay. Về sau này tự nhiên mình sẽ thấy mình làm chủ được cái tâm thức mình nhiều nhờ cái cách lý luận như vậy. Nhưng quý vị phải kiên nhẫn một thời gian mới được. Và từ cái chỗ làm chủ đó thì từ từ chúng ta bắt đầu tự nhiên nhận ra được cái hoạt động của tâm thức mình, và từ từ chúng ta thấy gốc gác của nó, phiền động nó ở chỗ nào, lý do tại vì nó chấp có, thành ra nó rất là phiền não, nó rất là động. Chúng ta từ từ nhận ra, chúng ta mới thấy ồ, quả thật Ngài Long Thụ rất là từ bi, rất là có lý. Nhưng mà để đến được chỗ đó, để đến được cái chỗ mà thấy ra cha mẹ ruột của mình là ai á, thì mình cũng còn phải trải qua nhiều giai đoạn lắm. Lúc đó mình nhận ra, mình bảo đúng, không có ai thương mình bằng Ngài Long Thụ hết. Mà khổ công như vậy, mà suy luận như vậy, mà sắp xếp như vậy, đâu phải để làm gì đâu, để cho chính cái tâm thức của mình nó được trong sáng và nó được an, và nó tránh đi những cái phiền động nguy hiểm nữa. Thì ngay như là mấy thầy xuất ra rồi ở trong Phật học viện, trong một cái đạo tràng vậy rồi, đôi khi cũng phải cả chục năm trời, 20 năm trời nhào luyện ở trong cái lý luận như vậy, từ từ mới bắt đầu thấm nhuận. Thành ra chúng ta thấy là chúng ta cần kiên nhẫn lắm. Nếu mà chúng ta muốn ở tại ngay thế gian mà học tính không, thì chúng ta phải kiên nhẫn lắm. Thì giờ chúng ta thấy duyên cũng không khác gì, nhưng mà nó có thêm vài điều thôi, để cho chúng ta, đây là những cái kiến thức ở trong những cái pháp trong Phật giáo, Phật pháp. Mở đầu ra thì Ngài Long Thụ nói là nếu mà nói tóm được hay nói rộng về các pháp duyên thì trong đó cũng đều không có quả. Mà trong duyên nếu không quả thì sao lại từ duyên sinh được? Bởi vì đôi khi mình nói nhân thì mình đã biết có một cái câu nói, có một cái lý luận là như là đất nó có mùi hương, nhưng phải rảy nước, tức là phải có những cái trận duyên khác nó mới sinh ra, nó có mùi đất nó mới sinh. Có một số người ta bảo là nói nhân thôi, nhân á nó phải chờ duyên nữa. Trong duyên thì nó có thời tiết, thời gian nữa. Như chúng tôi nói đấy là mình học thì kiên nhẫn đó. Mình học là các nhân duyên để cho thấy, có thấy trí huệ phát sinh là quả. Mình học là nhân duyên. Trong nhân duyên này nó, cái tâm suy luận của mình là nhân. Cái sự kiên nhẫn ngồi yên một chỗ của mình nó có thể là duyên. Cái chăm chỉ theo dõi suy luận của mình, đó nó cũng là duyên. Và cái thời gian nó cũng là duyên. Tất cả nhờ những nhân duyên như vậy mà đến một lúc nào quả nó thành. Ngài Long Thù không có bác bỏ điều đó, nhưng mà Ngài chỉ đặt vấn đề là quả nằm ở đâu, mà tại sao lại gọi những cái đó là nhân duyên được. Vấn đề vậy thì bây giờ chúng ta đã xét về nhân rồi, giờ xét đến duyên cũng vậy. Trong duyên nó không có quả, mà nếu không có quả thì không thể nói là từ duyên sinh được. Cái nghĩa duyên nó rộng hơn nghĩa nhân. Nhân nó chỉ cho một cái duyên trực tiếp thân cận, nhân cũng là một nghĩa duyên thôi. Thế cho nên chúng ta sẽ gặp ở dưới này, Ngài sẽ nói về các duyên. Các quả như bình không có trong từng duyên một, và trong sự hòa hợp của các duyên cũng không có. Nếu quả đều không có trong hai môn ấy thì sao lại nói là quả từ duyên sinh được. Ví dụ đất là một cái duyên của cái bình. Ví dụ cái máy là một cái duyên của cái bình. Người thợ là một cái duyên của cái bình, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà trong ba cái đó thì đất là cái duyên gần nhất, cái duyên trực tiếp nhất, cho nên nó được gọi là nhân. Nó cũng chỉ là một duyên thôi. Chữ duyên là cái nghĩa, cái này là âm tiếng Hán. Cái nghĩa duyên đó, như thông thường mình nói là duyên hài ấy chẳng hạn. Chứ chữ duyên đó, nó có nghĩa là nó đi theo, nó đường theo, nó ven theo một cái gì đó. Chữ duyên nó có nghĩa như vậy. Có nghĩa là chữ phạt đó, nó có nghĩa là đi ngược trở lại. Đi ngược trở lại có nghĩa là nương vào, tựa vào, nương vào nó, tựa vào nó để mà hiện ra, hiện hữu mà. Chữ duyên nó như vậy. Thì bất cứ cái gì mà một cái quả nó cần phải nương nhờ vào đó, nó lấy cái đó làm cái chỗ nương tựa, cái bối cảnh của nó để nó xuất hiện ra, những cái đó đều kêu là duyên, kể cả nhân nữa. Thì bây giờ Ngài nói trong từng duyên một tìm cũng có cái quả. Ví dụ tìm trong người thợ cũng có cái bình, nhìn ở cái máy cũng có cái bình, nhìn nơi đất sét cũng có cái bình. Thế vậy thì làm sao mà mình lại nói là nó từ duyên sinh? Bây giờ trong ba cái đó hòa hợp lại, cái sự hòa hợp này á, theo các pháp như là người thợ, cái máy và đất sét, thì sự hòa hợp này nó trừu tượng lắm. Và cái hòa hợp này á, nó lại phải mượn vô ba cái pháp đó nó mới có. Hòa hợp đã là một cái pháp mà nó hoàn toàn không tự có, làm sao nó sinh cái khác được. Nếu mà mình nhận xét đến đó rồi mình ngưng, mình nhận xét ngoài lề một chút đó, thì chúng ta cũng thấy là cái nguyên lý nhân duyên ở trong đạo Phật đó, không phải là nhân duyên một cách bừa bãi, mà nhân duyên nó phải có cái tính chất thu hút nhau, đối đãi thu hút nhau. Dù khi chúng ta đi tái sinh vậy đó, không phải là cứ cha mẹ là sinh, mà nó phải có một cái thu hút nhau, tức là một cái gọi là cảm ứng hấp dẫn lẫn nhau. Mà nó phải đúng duyên, đúng thời tiết thì tự nhiên nó mới thành ra là sự tái sinh. Cái sự thu hút như vậy thông thường đạo Phật kêu là nghiệp lực, lực của nghiệp. À, nó thu hút với nhau thì khi nó thu hút như vậy thì cái nghiệp đó, cái lực của nghiệp đó, nó tạo ra một cái nguyên tắc của thu hút, một cái nguyên tắc của phối hợp. Thế cho nên không phải là chúng ta cứ bắt ông thợ ra ngồi đó, là chúng ta đắp đầy đất sét lên người ông thợ, chúng ta bắt ông thợ ôm cái máy mà nó thành ra là cái bình. Nó phải đúng cái nguyên tắc của nó, cái nguyên tắc nó từ nghiệp tạo ra, nghiệp nó đưa ra những nguyên tắc như vậy, không phải thượng đế đưa ra đâu, theo đạo Phật nhìn thì phải. Cái nghiệp của cái bình nữa, nó đòi hỏi ông thợ phải ngồi một chỗ, cái máy phải để trước mặt, rồi cái máy phải chạy, cái máy nó phải tốt, không bị hư hỏng, đất sét cũng phải loại như thế nào, rồi sau đó nó mới có thể ra cái bình được. Đó là chưa nói nó còn phải qua cái tiến trình như là đun trong lò cái này nọ nữa. Lửa cái đến mức độ nào không thôi cái bình nó cũng không xuất hiện. Thì cái nguyên tắc nguyên lý như vậy là do nghiệp lực mà ra. Cho nên nếu mà chúng ta có tìm ra được những cái nguyên lý mà như là khoa học tìm ra ở trong vũ trụ này, thực ra nhìn theo đạo Phật là mình chỉ học lại, mình chỉ biết lại cái gì là mình thôi, chứ nó không phải là từ đâu ra hết đó. Chính mình tạo ra những nguyên lý đó và bây giờ mình khám phá ra những cái nguyên lý đó, cho nên những nguyên lý đó nó mới đáp ứng và làm cho mình cảm thấy ích lợi cho chính mình. Nếu mà cái nghiệp lực của loài vật nó khác với mình thì những cái nguyên lý khoa học này nó nhiều khi không có ức ích cho loài vật đâu. Có thể nói là đôi khi nếu mà chúng ta nhìn theo một mặt siêu hình nữa, loài ngạ quỷ hay là loài ma, loài miếc, nhiều khi mình sáng chế ra đèn điện thì nó đủ thứ ấy, nó làm cho loài ma, loài quỷ nó có hại vô cùng. Ma quỷ thì nó phải âm, âm phải mạnh. Thành ra chính vì vậy nguyên lý của mỗi nơi mỗi khác. Bây giờ có một nhà khoa học nào ma nó cũng tìm ra cái nguyên lý có ích cho nó thì tự nhiên nó làm đèn điện của mình không bao giờ lên hết, nó lại làm hại cho mình. Thành ra những cái nguyên lý khoa học đó nó cũng chỉ hoàn toàn lệ thuộc vào nghiệp lực mà thôi. Con người tìm ra được những nguyên lý thực ra chỉ là theo nghiệp của con người, nguyên lý khoa học đó. Và con người cảm thấy có ích. Con người không bay được, thành ra con người phải tìm cái nguyên lý để bay. Rồi cái nguyên lý nó giúp ích cho con người, chứ còn nó thừa thãi đối với con chim. Thì ra chính vì thế mà chúng ta hiểu là cái vấn đề mà nói thêm ngoài lề là vậy đó. Vấn đề nguyên tắc của nhân duyên đó, nói cách tổng quát là nhân duyên, nhưng vào trong nhân duyên đó, nó có những nguyên lý của nó. Mình phải theo đúng thứ tự như vậy nó mới thành. Vì vậy cho nên khi chúng ta tu học cũng vậy, nếu chúng ta thiếu tu ẩu, tu càn rồi cứ chỉ nghĩ là một cái là xong thôi là không được. Có nhiều người nghĩ là mình cứ ra cái sức châu bò của mình á, sức con người mình, nhưng mà ra một cái cách mà cứ thế mà ra cách hăng say quá kêu là châu bò, chứ không phải là mình có con châu con bò. Mình tưởng như vậy là nó thành, không phải. Mình tưởng là mình đừng nghĩ gì hết, mình gò bó tâm mình vậy là nó thành. Mình tưởng là mình cứ thực là hăng say lao động và tu tập bằng bất cứ phương pháp môn nào là xong, cũng không phải như vậy. Muốn thành đạt trí huệ, muốn đúng cách thì nó phải có phương pháp, nó phải có nguyên tắc. Nó nằm trong nhân duyên, phải nguyên tắc, nó phải có làm những cái gì, cái nào là nền tảng, cái nào là căn bản, xây dựng cái đó từ từ nó mới thành được. Rồi có nhiều cái giai đoạn nó đòi hỏi thời gian rất lâu, có nhiều cái giai đoạn nó thời gian nó ít hơn. Rồi nó cần những cái gì nữa, cũng như là khi mình muốn làm cái bình á, mình phải lượng cái chất đất sét nào nữa, chứ mình cứ lấy đất thường không thành được. Thành ra nhiều khi mình muốn mình thành tựu trí huệ, thành tựu như là một người Phật tử, như con Phật đó, thì mình phải tôi luyện cái tâm thức của mình trước đó. Tức là mình phải phát Bồ Đề tâm đó. Mình tôi luyện cái tâm thức của mình, nó thành ra cái tâm Bồ Đề đó. Và lúc đó mình mới tu tập. Tức là nó thành như là mình phải lượm được cái chất đất sét thật tốt đó. Thì mình làm ra cái tách trà hay cái ấm trà nó mới thật là tốt. Thành ra muốn thành Phật đó, nó cần rất nhiều vấn đề, cần phải có năng lực của công đức nữa. Mà công đức đối với Tam Bảo là chính, mà công đức cả với thế gian, tức là bố thí, từ thiện, giúp đỡ mọi người nữa. Và luôn luôn phải có cái công đức là quy Tam Bảo và cúng dường phụng sự Tam Bảo. Tất cả những cái đó nó đều phải chuẩn bị kỹ càng hết. Và lúc bây giờ mình mới có thể phát được cái trí huệ bát nhã thì nó chân chính, hay là tâm đại từ bi. Thôi khi mình thiếu tất cả cái đó, mình cứ nghĩ là cứ chỉ suy nghĩ đúng cái là nó đúng, hay là cứ chỉ làm cho thật và say sưa là nó trúng, thì cái đó là mình làm một cách nó thiếu nguyên tắc, thiếu nguyên lý của nó. Đôi khi mình làm có nhiều cái nó chưa cần làm tới, mình đi làm trước. Thành ra vấn đề nữa là chúng ta hiểu thêm cái nguyên lý của nhân duyên như vậy. Bây giờ Ngài mới nói thêm thế nào gọi là các duyên. Thì Ngài mới nói theo như đây là duyên nhìn theo như trong đạo Phật. Có bốn duyên để sinh các pháp, ngoài ra không có duyên thứ năm nữa. Thứ nhất là nhân duyên, thứ hai là thứ đệ duyên, thứ ba là duyên duyên, thứ tư là tăng thượng duyên. Và Ngài giải thích nguyên tắc một cách tổng quát của bốn duyên này. Nhân duyên là pháp mà quả theo từ đó mà phát sinh. Nếu quả đã từ đó mà sinh, hiện từ đó mà sinh, sẽ từ đó mà sinh, pháp ấy gọi là nhân duyên. Thứ đệ duyên là phát trước diệt rồi tuần tự sinh pháp sau thì gọi là thứ đệ. Chữ thứ đệ có nghĩa là tuần tự trước sau. Duyên duyên là tùy theo cái pháp mà được niệm. Nếu từ cái pháp đó mà nó khởi lên thân nghiệp, khởi lên khẩu nghiệp, khởi lên các pháp tâm và tâm số thì gọi là duyên duyên. Tăng thượng duyên là gì? Là do có pháp này nên pháp kia được sinh. Pháp này là tăng thượng duyên cho pháp kia. Thì bốn duyên đây không phải là cái nghĩa số lượng, mà bốn duyên đây có thể nói là bốn cách, có bốn cái cách mà để sinh, chứ không phải số lượng đâu. Thì cái cách mà thông thường nhất là nhân duyên, tức là sinh bằng nhân, duyên theo nhân mà sinh, cho nên nhân nó được kêu là nhân duyên. Đó là cái cách mà mình thông thường, mình thí dụ mình suy nghĩ. Thứ đệ duyên này á, là một cái cách thức phát sinh nó đặc biệt ở trong đạo Phật, mà nhìn theo nhìn về tâm thức á. Tâm thức của chúng ta nhìn theo đạo Phật á, nó là một cái dòng trôi chảy mà nó từng niệm, từng sát na, từng cái niệm của tâm á, nó niệm nó là một những cái đơn vị mà tạm thời mình kêu là nhỏ nhất á, của tâm á, nó nối liền với nhau, nối liền với nhau. Cái niệm này nó diệt, nó làm sinh cái niệm đi sau. Thành ra niệm này diệt rồi sinh niệm sau diệt rồi sinh niệm sau nữa, cứ tuần tự như vậy thì gọi là thứ đệ duyên. Thành cái thứ đệ duyên này chỉ là cái cách thức sinh khởi bằng một cái niệm đi trước, nó diệt mất, nó mở đường cho cái niệm đi sau. Bởi vì trong đạo Phật nói không bao giờ mà một hai niệm nó cùng sinh một lúc, nó cùng có một lúc. Tại sao vậy? Tại vì niệm đây là tâm á, mà mình nói theo cái đơn vị nhỏ nhất của tâm á, cho nên mình dùng chữ niệm. Vì biết niệm là tâm á. Niệm là tâm, là thức. Niệm đó mà cái hữu tình, tức là cái con người mình á, nó chính là tâm thức. Mà con người, hay mình nói cái ta của mình ấy, nó chính là tâm thức. Và cái con người mình á, hay cái ta mình tạm nói, hay là cái nhân cách mình á, cái con người mình á, nó chỉ có một chứ nó không có hai. Nếu mà trong một lúc mà nó có hai niệm, tức là mình có hai cái tôi, mình có hai con người. Thành ra chính vì vậy á, không bao giờ mà có hai cái niệm nó đồng thời một lúc, mà nó phải đi cái trước cái sau. Mà cái sau nó muốn sinh, nó muốn có, cái trước phải diệt đi. Bởi nếu cái trước mà vẫn có, hóa ra là hai cái nó đi một lúc với nhau. Chính cái lý lẽ đó mà trong đạo Phật chủ trương niệm niệm sinh diệt, niệm niệm nối tiếp bất đoạn, tức là vô gián sinh. Thì chính như vậy á, thì cái niệm sau nó được sinh không phải do nhân duyên mà sinh, mà nó được sinh bằng cách là cái niệm trước diệt đi, nhường chỗ để cho nó sinh. Nó gọi là thứ đệ duyên. Duyên duyên là tùy theo cái pháp được niệm mà nó khởi đến thân nghiệp, khẩu nghiệp, hay khởi đến các tâm, tâm số, ý nghiệp. Tức là làm sao? Duy Thương đây nói cho dễ hiểu là đối tượng của các căn của tâm thức. Cái tâm thức của mình nó dựa cái chỗ mà nó nương vào là mắt chẳng hạn, nói về cái nhãn thức đó. Nhưng nó cần phải có một cái đối tượng ở bên ngoài, nó mới nương theo đó mà nó mới hiện khởi lên. Thì cái chỗ mà để nó nương theo, nó hiện lên, cái chỗ đó được kêu là duyên duyên. Thầy ra ví dụ mà tôi thấy cái ly, thì cái tâm mà biết cái ly đó, nó phải có cái ly trước mắt, và cái tâm đó nó nương theo cái ly đó, nó mới khởi lên được cái biết đó. Cái biết đó nó lấy cái ly đó là duyên duyên đó. Tức là đó là sở duyên. Thường thường cái danh từ dùng trong đạo Phật đó là kêu là một cái chỗ nương, một cái chỗ duyên. Bây giờ cái chỗ duyên nó cũng là duyên để sinh khởi cái tâm thức, cho nên kêu nó là duyên duyên. Cái chữ duyên đi sau là cái chữ duyên nói chung. Nhân cũng là duyên, thứ để cũng là duyên, duyên cũng là duyên, và tăng thượng cũng là duyên. Cái nghĩa duyên thứ ba này là nghĩa bao trùm tất cả, kêu là tăng thượng duyên. Do con pháp này nên pháp kia được sinh. Một đứa bé được sinh ra đời, mình bảo mẹ sinh con, mình nói vậy. Thì khi mà mẹ sinh con, thì nếu mà nói theo nghĩa duyên ở đây, đứa con nó được sinh là nó duyên nơi bà mẹ. Thì giờ mình không có đi sâu vào giai đoạn trước, mình lấy ngay từ đây, thì gọi bà mẹ đó là nhân. Mình gọi bà mẹ là nhân, nó được sinh ra. Thì nếu mà mình nhìn ngay cả cái phần thân vật chất đó, cái thân vật chất của đứa bé đó, nó cũng là biến đổi trong từng sát na một, thì chứ không phải chỉ tâm thức không thôi. Thì mình sẽ thấy là đứa bé nó vừa sinh ra một cái thì tức thời cái thân thể nó đã chuyển sang cái niệm thứ hai, cái sát na thứ hai rồi. Mà nó muốn chuyển sang cái sát na thứ hai thì cái sát na đầu tiên, cái thân thể mà thuộc sát na đầu tiên, nó phải diệt mất đi. Thì lúc đó cái sát na thứ hai của cái thân đứa bé đó, nó là duyên theo cái trước, cái thân đi trước diệt đi, nó cái đó kêu là thứ đệ duyên. Thứ đệ duyên như vậy thành ra nó mới có sát na thứ ba, sát na thứ tư, rồi nó mới có dần dần lên một ngày, rồi được hai ngày, lên một tuần, dần dần lên một tháng. Đứa bé được một tháng, đứa bé được hai tháng, là những cái trước nó diệt diệt đi để nó nhường chỗ cho cái sau xuất hiện. Đó, thành ra cái trước nó là thứ đệ duyên cho cái sau phát sinh. Vậy kêu là thứ đệ duyên như vậy. Thì đứa bé ra đời một cái, nó tiếp xúc, cái thân của nó tiếp xúc với không khí xung quanh đó. Thì lúc đó nó khởi lên một cái khẩu nghiệp là khóc eo e chẳng hạn vậy, thân nghiệp cũng là dãy rùa chẳng hạn vậy. Nó khởi lên như vậy, và nó cảm nhận ở bên trong nó những cái cảm giác khó chịu hay là hoang mang lo âu gì đó, những cái đó thì cái sự tiếp xúc, cái bầu không khí xung quanh á, cái ánh sáng xung quanh á, nó là duyên duyên để phát sinh lên những cái hoạt động của thân khẩu và những cái hoạt động của tâm ý. Và cuối cùng một lại, nếu không có cái giường, không có cái nhà thương, không có bà đỡ, không có tất cả những vật liệu xung quanh, và không có mặt đất ở dưới, thì nó sinh không được. Tất cả mọi thứ đó kêu là tăng thượng duyên, tất cả đều góp phần vào cho nó sinh, cho đứa bé, cho cái sinh của đứa bé nó được thành tựu. Nếu có một cái nào mà nó không chịu góp phần vào đó, cái sinh nó có thể bị chặn đứng lại. Thí dụ bóng nó dọc đất, mặt đất nó không nằm yên, nó sụp xuống một cái là cái sinh nó bị chặn đứng lại. Vì vậy cho nên cái sự yên lặng của mặt đất, cái tài khéo của bác sĩ, tất cả mọi cái đó nó đều là tăng thượng duyên cho cái sự sinh của đứa nhỏ. Vạn vật nó đều hợp lại để nó thành tựu cho cái sự sinh của đứa bé đó. Thì đó là bốn duyên như vậy, là sinh ra tất cả các pháp. Mình tìm thêm cái duyên nào nó cũng chỉ nằm trong bốn cái duyên này mà thôi. trong đạo Phật, Phật pháp nói như vậy. Thì 40 tu bệnh nó đều chứng tỏ rằng trong nhân không có quả. Nếu trong nhân có quả thì phải lìa ngoài các duyên mà vẫn có quả. Bây giờ nhìn xét ở trong 40 duyên như vậy thì chúng ta thấy là trước tiên hết là nhân, nhân duyên. Trong nhân không có quả là mình đã học trong cửa thứ hai rồi. Nếu trong nhân có quả, ở đây mượn các duyên mà nói, thì lìa hết ngoài các duyên nó vẫn có quả. Tức là trong nhân có quả sẵn thì không cần phải đến nhân nữa. Tức là lìa tất cả mọi duyên, lìa cả thứ đệ duyên, lìa tất cả mọi cái tăng thượng duyên nó vẫn có quả. Nhưng thật ra lìa duyên lại không có quả. Đấy, câu thứ hai ngài nói là nếu trong duyên có quả thì phải lìa nhân mà vẫn có quả. Nhưng thật ra lìa nhân lại không có quả. Nếu bây giờ mình chỉ mượn vào duyên thôi thì lúc đó lìa nhân vẫn có quả, tức là không cần đến nhân, chỉ cần duyên thôi. Tại vì duyên, quả nó nằm ở trong duyên. Nhưng nếu không có nhân thì không có quả. Nếu nói duyên và nhân cùng có quả thì quả phải có được, tức là phải thấy được. Nhưng dùng lý tìm cầu thì lại không sao có được. Thì thực ra nhân mà có thì duyên không cần có nữa, duyên mà có thì nhân không cần có nữa. Mà duyên nhân cùng có thì quả nó phải có được, tức là nó phải thấy được, nó phải có sẵn. Nhưng mình đã qua cái cửa thứ hai đó, dùng lý tìm cầu rồi đó. Dùng lý tức là dùng lý lẽ để tìm, chứ không có dùng con mắt của mình nhìn nhận định mà tìm thì không sao có được. Cho nên cả hai chỗ nhân và duyên đều không có quả. Như vậy nơi mỗi duyên một đều không có quả, trong sự hòa hợp của các duyên cũng không có quả, làm sao nói được rằng quả là từ duyên sinh. Thì thực ra ở đây nếu mà chúng ta cái cửa thứ hai mà chúng ta thuần thục á, thì ở đây chỉ là một cách đọc lại thôi. Tại vì khi mà nói nhân duyên á, thì quả nó phải có trong nhân hay là không có trong nhân. Như vậy khi nói đến thứ đệ duyên á, thì ngài cũng có nói về cửa thứ nhất là thập nhị nhân duyên á. Khi mà cái pháp nó đi trước nó diệt rồi á, nó diệt rồi là không có nữa, nó lấy gì để làm nhân sinh cái sau? Cái sau như vậy á, từ đâu nó sinh? Từ nó có sao mà nó lấy cái diệt của pháp trước á, để làm cái chỗ sinh ra nó? Thì cái điều đó hoàn toàn phi lý. Cái điều đó trên cái mặt mà kinh nghiệm, mà cái mặt mà lý luận theo kinh nghiệm thì lập được, nhưng mà lý luận theo bản thể của tính không thì hoàn toàn phi lý. Duyên duyên cũng vậy. Nếu bây giờ mình bảo là do tôi nhìn cái ly cho nên tôi biết có cái ly nó là duyên duyên, trong duyên duyên nó có cái biết không? Nếu nó có cái biết rồi khỏi cần phải nhìn. Thành ra trong nó cũng không có, duyên duyên cũng không có luôn. Và tóm lại, thế như mình nói lấy ví dụ như đứa bé sinh, đứa bé nó chẳng có ở trong tăng thượng duyên nào hết. Nếu nó có rồi không cần bà mẹ sinh nữa, nếu có rồi nó không cần sinh nữa. Đó là cái nguyên lý đó mà nó sẽ đưa đến chỗ nó phá hết các duyên này đi. Bây giờ này mới nói thêm một lập luận nữa. Bằng bài kệ như sau: nếu trong duyên mà không có quả, nhưng mình vẫn chấp nhận là từ duyên mà sinh ra quả, thì quả ấy tại sao nó lại không từ nơi phi duyên mà sinh ra? Tại vì một khi mình bảo cái này là duyên, cái này không phải là duyên, kêu là phi duyên, chỉ có cái nào là duyên thì nó mới sinh ra quả. Như vậy, như là duyên nơi cái nhân cam sinh ra quả cam, duyên nơi cái thí dụ duyên nơi đất sét nó không sinh ra quả cam, thì đất sét nó là phi duyên đối với lại cái quả cam. Nhưng mà một khi cái quả cam nó không có sẵn ở trong cái nhân mà nó cũng có sẵn ở trong đất sét, thì tại sao nó lại chỉ sinh ở nơi hạt cam mà nó không sinh nơi đất sét? Mà do mình kêu đất sét là phi duyên bởi vì đất sét không hề có quả cam. Thế vậy thì bây giờ từ cái chỗ mà cái hạt cam nó cũng không có quả cam, mà nó sinh được quả cam, thì tại sao cái đất sét nó lại không sinh được quả cam? Đó là cái lập luận của Ngài để phá cái vấn đề là duyên không có quả mà vẫn sinh được. Nếu bảo rằng quả không có trong duyên nhưng từ duyên mà sinh ra, thì tại sao quả lại không từ phi duyên mà sinh đi? Bởi cả hai pháp duyên và phi duyên đều không có quả, cho nên không có nhân duyên nào có thể sinh được quả hết. Do quả không sinh nên duyên cũng không sinh. Tại sao vậy? Bởi phải trước duyên sau mới tới quả. Do duyên quả đều không có sinh nên tất cả các pháp hữu vi đều là không. Các pháp hữu vi dựa trên nhân duyên mà có, nay duyên quả đều không có nên pháp hữu vi là không. Do pháp hữu vi là không nên pháp vô vi cũng là không. Hữu vi vô vi đều là không thì ngã làm sao có được. Cửa này quán duyên là dựa theo cửa trước quán nhân rồi, nguyên lý theo đó mà nhận xét. Thì chúng ta biết là đây là một cái lập luận nữa mà có thể làm cho đầu óc mình rối loạn. Khi Ngài nói là nếu không có nhân duyên nào có thể sinh được quả hết, do quả không duyên không sinh nên duyên cũng không sinh. Thì khi mà chúng ta nghe không sinh không sinh thì lập tức chúng ta nghĩ ngay đến là không có quả. Nhưng khi mà cái quả nó xuất hiện, chúng ta bảo là nó có sinh, nó được sinh ra. Nhưng mà Ngài Long Thù thấy cái quả xuất hiện, Ngài bảo là cái quả đó nó không có sinh. Lý do không phải là vì thấy hay không thấy, mà lý do là bởi vì không có tìm ra được cái lý lẽ nào để nói là có sinh hết. Thành ra khi mà nói không sinh là Ngài nói ở trong cái đầu óc này này, chứ không phải là Ngài nói không sinh là mình bảo là quả không có nữa. Chính vì vậy mà bữa trước chúng ta nghe nói đó, chính từ cái chỗ mà làm sao mà mình tẩy được ở bên trong mình đó, những cái tập khí, có thói quen của cái chấp có mà nó đỡ được, nó gọi là nó được rất là vững vàng, nó được bào chữa rất là vững vàng bởi cái tâm mà suy luận chấp có đó. Thì bây giờ nó bị bác bỏ đi. Nó bác bỏ để làm chi vậy? Ngài không có làm cho mình rối loạn đầu óc đâu. Nếu cái tâm mình quen dần á thì mình có thể ở trong sinh mà thấy vô sinh. Ở trong sinh tức là cái mắt mình nhìn vẫn sinh, nhưng thấy vô sinh là cái tâm ở trong này nó chứng được. Là nhờ nó tẩy đi cái chỗ mà cứ thấy là có sinh. Thì lúc đó các pháp động nhưng mà hoàn toàn tĩnh. Thì lúc đó chúng ta mới kêu là mới thấy cái vấn đề mà chứng nghiệm mà của một con người đi theo đạo á, con người nó không phải là thâu thập cái kiến thức này kiến thức kia, mà cái tâm của mình vẫn là cái tâm suy luận của chấp ngã, của từ ngã, của khái niệm, của so đo phân biệt cái này cái kia, cái này đúng cái kia sai, cái này to cái kia nhỏ, nó cứ vậy mà nó cứ vậy nó đi, không phải cái tâm suy lý phân biệt đó. Mà muốn vào đạo á là muốn thấy là một cái chân lý mà hoàn toàn nó như là nó chấm dứt mọi cái hoạt động của ta, của người, của thế giới, mà mình vẫn đứng ngay đó, mình vẫn có mặt ngay đó, mà mình cũng cần phải nhắm mắt lại. Mình không phải là do vì vô minh, do vì ngu si mà thấy là không có người, không có gì hết á, nhưng do bởi vì mình rất chính xác, mình suy luận rất đúng mà mình chứng được cái cảnh đó. Một cái tình trạng, mình có thể nói một cái cảnh giới nó rất là đặc biệt lạ lùng của cái hiện hữu này, của vũ trụ, của con người. Nó yên tĩnh hoàn toàn, quả đất luôn luôn động, luôn luôn quay, quay xung quanh mặt trời luôn luôn chiếu lửa. Mà thực ra cái nền của nó hoàn toàn, cái nền tảng ở trên nó hiện lũ ra, nó xoay như vậy, hoàn toàn cái nền nó yên tĩnh, nó tĩnh lặng. Làm sao mà cái tâm thức mình nó nhận ra được như vậy? Nếu luôn luôn nó thấy có, thấy có, thấy có, thấy có, thấy có. Mà khi nó thấy có rồi á, luôn luôn nó phiền não. Nó thấy mình có đạo, nó thấy đạo xa mình. Mình thấy là có lúc mình bất đạo, có lúc mình thối thất, có lúc mình không có đạo, có lúc mình nghi ngờ, có lúc đủ thứ hết đó. Nhưng mà khi mà nó mở ra cái tâm đó, gọi là cái đó cũng có thể kêu là một trạng thái nhập hay là giác ngộ, nhập với chân lý cảnh giới. Nhưng mà chưa phải là giác ngộ như là Đức Phật. Nhưng mà cái lý của đạo đó, nó đưa cái tâm thức của mình đến một cái chỗ tĩnh lặng. Cái tâm thức của mình nó lắng đọng xuống và nó nhận ra được cái thể của nó không có sinh, không có diệt. Khi nó khởi lên theo các cảnh, theo các tâm khái niệm thì nó sẽ thấy có cái này, có đúng, có cái kia sai, có kiến thức này, có cái kiến thức nọ, có đời sống đang hiện ra. Nhưng nếu mà nó vào được cái bản thể của cái, nó thấy tất cả cái đó vắng lặng hết, tĩnh lặng hoàn toàn. Lúc đó chúng ta mà không có tâm nguyện Bồ Đề trước ấy, thì chúng ta chỉ muốn ở mãi trong đó. Mà nhớ một điều là chúng ta vào được đó là nhờ tâm mình phân tích rất kỹ và rất chính xác, chứ không phải là mình tu cái ngu si mà mình được như vậy. Không phải mình tu cái sự ngu si, mà mình tu được cái tâm thức của mình thật sắc bén, lý luận của mình thật chính xác thì mình sẽ được vào cái cảnh giới đó. Thành ra cảnh giới đó là một cảnh giới của trí, không phải là cảnh giới của si. Ta ghi nhớ như vậy. Đó là vấn đề mà chúng ta nhận định qua cửa thứ ba này. Cửa thứ tư là quán tướng. Chúng tôi nói qua rồi, chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây. Sau khi mà nhận định ra hết vấn đề nhân duyên, bây giờ mắt chúng ta nhìn thấy rõ ràng sự vật nó có, chúng ta thấy nó quán tướng. Chúng ta đầu tiên chúng ta nhận định các sự vật có là nhờ cái sự sinh. Chúng ta không nhận là các sự vật tự có, thường có do nhân duyên sinh. Cái đó nó còn lý. Bây giờ mình bắt đầu mình nhận diện tướng. Tôi thấy rõ ràng con bò nó có hai cái sừng, vậy nó có cái lưng nằm ngang, nó có bốn cái chân, nó có cái đuôi như cây chổi chẳng hạn. Đó là các tướng. Chúng ta nhận định nó có là nhận định nơi các tướng như vậy. Thì Ngài tiếp tục cho mình thấy các tướng nó có thành lập được hay không. Thì là đó là cửa thứ tư. Kỳ sau ấy, thứ sáu. Đi đọc phần.